Cảm ơn quý vị. Tôi không có gì sai trật hết. Một người đàn ông nói sau một vụ tai nạn xe cộ xảy ra. Nhưng mà ông mới bị tai nạn xe cộ xảy ra, ông cần đến chúng tôi giúp đỡ. Bởi vì nhìn cái mặt của ông bị sưng dù lên, mắt máu chảy, và không những vậy thôi, có thể là nó bị thương ở bên phía trong nội thương nữa. Nhưng mà tôi không có gì sai trật cả. There's nothing wrong with me. Nhưng mà, thưa ông, có xe cứu thương đây sẵn sàng chở ông đi và đem cứu chữa ông. Chứ không có thể, ông bị chảy máu ở phía trong, ông có thể chết. Nhưng mà tôi không có gì sai trật cả. Nhưng mà thưa ông. Và rồi người đàn ông này gọi vợ mình, người vợ đến chở ông về nhà. Sau đó, ông bị chết bởi vì máu nó chảy ở phía trong người của ông mà không biết. Tôi không có gì sai trật cả. There's nothing wrong with me. Là một thái độ vô cùng nguy hiểm. Nói về phần tâm linh, đây là một thái độ tệ nhất mà một con người có thể có. Bởi vì trước mặt Thượng Đế, một người đứng trước mặt Thượng Đế mà một người đó nói rằng không có gì sai trật đối với tôi cả, tôi không có gì sai trật cả, thì không thể nào, Thượng Đế không thể nào chấp nhận người đó được. Ngược lại, cái tôi không có gì sai trật, cái thái độ tôi không có gì sai trật đối với tôi cả là gì? Là tôi có nhiều vô số điều sai trật trong cuộc đời của tôi. Một cơ đốc nhân dựa trên lời của Chúa là một người biết rằng, đứng trước mặt Chúa và nói rằng có vô số điều sai trật trong cuộc đời của tôi. Trong cuộc đời của con có nhiều cái sai trật, và người đó cũng có thể nói và cũng được nói rằng, nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là đấng chết thế cho con. Con tin nhận Ngài cho nên con được Ngài tha tội. Và Ngài tha tất cả những cái sai trật trong cuộc đời của con. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang ở trong một mùa gọi là mùa chay. Mùa chay nghĩa là gì? Khoảng thời gian 40 ngày, ngoại trừ những ngày Chủ nhật trước lễ phục sinh, chúng ta gọi là mùa chay. Mùa chay là mùa không phải là mình kiêng thịt hay là kiêng cái món ăn này, kiêng món ăn khác. Tôi biết có những đạo giáo khác, họ nói mình phải kiêng ăn thịt trong cái mùa chay, rồi kiêng cái này cái nọ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, mùa chay không phải là mùa kiêng kỵ thức ăn. Nhưng mà mùa chay là mùa mà chúng ta tưởng nhớ, dành thời gian nhiều hơn bình thường. Mỗi ngày chúng ta tưởng nhớ đến sự chết, sự đau thương, sự thống khổ của Đức Chúa Jesus Christ dành cho chính mình. Và trong mùa chay, chúng ta dành thì giờ suy nghĩ đến chính đời sống đã qua của mình, hiện đang sống của mình như thế nào. Và mùa chay không những suy nghĩ về tình yêu của Chúa, sự đau thương của Chúa đối với mình, nhưng mà cũng là một thời gian để chúng ta suy xét với chính mình, ăn năn, sám hối về đời sống của mình theo Chúa như thế nào. Trong câu chuyện Luca đoạn 18 câu 9 tới câu 14, Đức Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hai người hoàn toàn khác nhau. Một người cho rằng tôi không có gì sai trật cả, nói đến một thái độ không có sống trong cái mùa chay, không có biểu tượng về mùa chay. Nhưng mà ngược lại cũng có một người, người đó là người nói rằng tôi có vô số điều sai trật trong đời sống của tôi. Và người đó sống với thái độ, sống mới với một cái nhìn của mùa chay. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em về hai người khác biệt hoàn toàn này ở trong cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta, để chúng ta học được trong cái mùa chay này chúng ta cần phải làm gì. Chúa Giêsu nói về, nói câu chuyện này về cái người đầu, cái mẫu người đầu tiên là người tự hào về chính mình, tự hào về cái đạo đức của mình, sống không có cần ai cả và nghĩ rằng mình ngon lành lắm. Và đồng thời có một người khác, hoàn toàn khác biệt, thì có một cái nhìn khác hẳn như cái người đầu tiên. Và ở trong câu chuyện, trong Luca đoạn 18, bắt đầu câu số 10, thì Chúa Giêsu kể câu chuyện như thế này. Có hai người đến đền thờ cầu nguyện. Một người Pharisee và một người thâu thuế. Hai người đến nhà thờ để cầu nguyện. Và chúng ta biết, người đầu tiên, Chúa nói ở đây là người Pharisee. Người này, họ sống một đời sống, có thể nói là đạo đức không có ai có thể so sánh bằng. Người Pharisee là người mà họ sống cuộc đời của họ, đạo đức mà mọi người có thể thấy được. Ngược lại, có những người thâu thuế. Một người thâu thuế ở đây, người thâu thuế là người thâu thuế cái thời mà của Chúa Giêsu, họ làm việc cho chính quyền La Mã, họ đánh thuế mà họ đánh thuế rất là ác. Nếu không dùng cái chữ ăn cắp tiền của người khác thì đúng hơn. Thay vì nhà nước đóng thuế 1 đồng, họ đóng thuế tới 4 đồng và họ lấy 3 đồng kia họ cắt cho chính mình. Cho nên có nhiều người bị đau khổ bởi vì những người thâu thuế này sống, ăn, bóc lột, làm cho họ bị đau khổ. Và ở đây cả hai đến nhà thờ cầu nguyện. Người thâu thuế, người Pharisee cầu nguyện như thế nào? Câu số 11 ở trong Luca đoạn 18. Người Pharisee đứng đầu, đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Nghĩa là sao? Người Pharisee này có thể nói rằng họ là người nói rằng tôi không có gì sai trật cả. There's nothing wrong with me. Có thể người Pharisee này nói đúng, bởi vì họ là một công dân tốt, họ sống theo mẫu mực của đạo giáo, họ vâng theo những cái luật lệ chính quyền đưa ra, không có gì sai trật cả. Đến nỗi mà ở đây nói như thế nào, người Pharisee câu số 10-12, tôi kiêng ăn một tuần lễ 2 lần. Kiêng ăn một tuần một lần là đã nhiều lắm rồi, mà người Pharisee này nói tôi kiêng ăn một tuần tới 2 lần và nộp 1/10 về mọi món lợi tích của tôi. Người Pharisee này rất là đạo đức, không có gì sai trật ở đây cả. Rồi Đức Chúa Giêsu mới tập trung vào câu chuyện, Ngài nói về người thâu thuế. Người thâu thuế hoàn toàn khác biệt người Pharisee. Ông cướp bóc tiền của người khác, ăn cắp tiền của người khác, làm cho họ đau khổ. Và cả ông biết rằng cuộc đời của ông không có đáng gì để được Chúa thương xót cả, bởi vì ông quá ư là tội lỗi. Ông biết chắc rằng ông chết, ông sẽ đi địa ngục. Cho nên ông đã làm gì? Đức Chúa Giêsu nói, người thâu thuế, câu số 13, người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng, lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ở đây, mình có thể, quý ông bà anh chị em có thể nói rằng, người thâu thuế này là người nói rằng, tôi có nhiều sai trật vô cùng trong đời sống của tôi. Tôi có nhiều điều khủng khiếp vô cùng. Tôi rất là xấu hổ về cuộc đời của tôi. Có bao giờ chúng ta cảm nhận như vậy không? Hay là mình thấy Chúa mình nghĩ tôi ngon lành hơn anh kia chị nọ. Nhìn quá khứ của tôi nè, không giết người, tôi không hơn thua, tôi không ở trong nhà thờ, tôi là một con chiên rất là ngoan đạo. Tôi không có gian lận, tôi chỉ đến nhà thờ, rồi tôi đi về không có làm phiền ai cả. Tôi ngon lành lắm. Hay là chúng ta có cái thái độ giống như người thâu thuế này, đến với một lời cầu nguyện hoàn toàn ngược lại cái lời cầu nguyện của người Pharisee, lại Chúa. Everything is wrong with me. Lại Chúa, con có vô số điều sai trật trong đời sống của con. Lại Chúa, xin Ngài thương xót con. Có bao giờ quý vị đến với tinh thần đó không? Và tiếp tục câu chuyện Chúa nói như thế nào? Chúa nói người thâu thuế trở về nhà được gì? Được Chúa tha thứ. Nhưng mà người Pharisee, người cho mình là đạo đức, người cho mình là hoàn toàn, không được Chúa tha thứ. Người nghĩ rằng mình ngon lành lắm. Người Mỹ nghĩ rằng, ồ, có nhà thờ hay không có nhà thờ? Không cần biết. Tôi ở nhà tôi cũng thờ Chúa. Còn ngon hơn những người mà đi nhà thờ nữa. Ở đây Chúa nói rằng, chỉ có người thâu thuế mới được Chúa tha thứ tội lỗi. Còn người Pharisee không được Chúa tha thứ. Tại sao như vậy? Chúa nói rằng, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống. Và ai tự hạ mình xuống trước mặt Chúa thì được Chúa nhắc lên. Người Pharisee rất tự hào về chính mình, về công quả của mình, về khả năng của mình, về cái chức vụ của mình trong xã hội. Mình ngon lành hơn mọi người. Và Chúa Giêsu nói như thế nào? Chỉ có người thâu thuế mới được Chúa tha tội. Người thâu thuế hạ mình xuống. Người thâu thuế biết về cái tình cảnh, về cái tâm trạng thật của chính mình. Một người có tội vô cùng. Câu hỏi được đặt ra ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là Chúa chỉ tha thứ những người như người thâu thuế và Chúa không tha thứ những người như những người Pharisee sao? Không phải như vậy. Ở đây Chúa không có nói là Chúa tha thứ những người như người thâu thuế, cho những người như người thâu thuế lên thiên đàng và những người như người Pharisee xuống địa ngục. Không phải như vậy. Ở đây Chúa muốn nói một điều, đó là cả hai, người Pharisee và người thâu thuế không có được sự cứu rỗi của Chúa gì cả. Không có được sự không thể nào đáng được sự tha thứ của Chúa gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì người Pharisee là người tự hào, kiêu ngạo. Đối với Chúa, Chúa nói Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo. Thì Chúa không thể nào tha thứ những người kiêu ngạo được. Ngược lại, người thâu thuế là người cũng không có được, đáng được sự tha thứ của Chúa. Bởi vì ông này, ông sống một đời sống rất là tội lỗi. Cả hai đều không đáng được sự tha thứ của Chúa. Nhưng mà Chúa đến bởi sự thương xót của Ngài, bởi sự nhân từ của Ngài. Ngài tha thứ cho những người nào có tâm lòng khiêm nhường. Những người nào có tâm lòng nói rằng, lại Chúa, con cần Chúa vô cùng. Không có Chúa trong cuộc đời của con, thì cuộc đời của con là một số không khổng lồ. Còn người nào tự nghĩ rằng mình ngon lành lắm, không có Chúa con cũng có thể sống được. Con không có đọc Kinh Thánh, con không có cầu nguyện cả tháng trời cũng không sao. Con sống con không cần đi nhà thờ thường xuyên cũng không sao. Thưa quý ông bà anh chị, những người đó đối với Chúa là những người không có tâm lòng khiêm nhường trước mặt Chúa. Và bởi ân sủng của Chúa, Chúa tha thứ những người có tâm lòng khiêm nhường. Chúa ban sự tha thứ của Chúa cho cả hai người, người Pharisee và người thâu thuế. Nhưng mà chỉ có người thâu thuế mới nhận được sự tha thứ của Chúa. Bởi vì người thâu thuế có tâm lòng khiêm nhường hạ mình xuống. Con cần Chúa. Không có Chúa trong cuộc đời của con thì tất cả mọi sự là rơm rác, là không có ý nghĩa gì cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy người thâu thuế bởi ân sủng lạ lùng của Ngài, bởi tình yêu thương vô biên của Chúa, Chúa chỉ dành cho những người nào biết hạ mình xuống trước mặt. Chúa chỉ dành sự tha thứ của Ngài. Những người có, Chúa dành sự tha thứ cho mọi người, nhưng mà chỉ có người sẵn lòng sống hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa, thì những người đó mới nhận được sự tha thứ trong đời sống của mình mà thôi. Lại Chúa, there's everything wrong with me. Help me, oh God. Lạy Chúa, con có vô số điều sai lầm trong đời sống của con. Xin Ngài đói thương con là người có tội. Chúa đói thương đến những người đó. Và ở đây, người thâu thuế, khiêm nhường, hạ mình xuống, sống tùy thuộc nơi Chúa là hình ảnh của một người biết sống trong mùa chay. Còn người Pharisee là người hoàn toàn sống ngược lại cái mùa chay. Câu hỏi đặt ra là, quý vị ở trong hạng người nào? Chúng ta đang ở trong mùa chay. Mùa chúng ta tưởng niệm về cái sự đau thương của Chúa dành cho chính mình. Ngài chết một cách khủng khiếp, nhục nhã vô cùng vì tôi, vì quý vị. Và cũng trong mùa chay, mình ăn năn, mình hối lỗi với Chúa, mình sám hối về đời sống đã qua hiện tại của mình trước mặt Chúa. Quý vị, ở trong hạng người nào? Người Pharisee hay là người thâu thuế? Có một số người sống trong cái mùa chay nói rằng, tôi phải... trong cái mùa chay này nè, tôi phải tránh không có ăn thịt nè, tôi tránh uống rượu nè, tôi tránh những cái xấu xa của đời này. I give up those things. Rồi mình đi mình vỗ ngực mình nói, tôi ngon lành lắm. Tôi ngon lành lắm. Tôi đạo đức lắm, chắc là Chúa phải mỉm cười đối với tôi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đối với Chúa, vấn đề không phải là mình tránh cái này, tránh cái nọ, tránh cái kia. Đối với Chúa, vấn đề chính đó là tâm lòng của mình. Chúa chú tâm đến tâm lòng của chúng ta, nơi mà không ai thấy cả. Chúa chú ý chỗ đó. Tấm lòng của chúng ta trong mùa chay này, chúng ta có sống hiệp ý Chúa chưa? Tấm lòng của chúng ta trong mùa chay này, chúng ta sẵn sàng dâng lên cho Chúa điều gì? Chúng ta ăn năn sám hối với Chúa điều gì? Có thể lắm, mình là người hai mặt, gọi là đạo đức giả. Mình sống một đời sống rất là dễ thương ngày Chủ nhật, nhưng mà những ngày còn lại thì nói đến thấy rùng mình. Chúa muốn chúng ta trong mùa chay này thay đổi đời sống đó. Hãy sống một mặt, hãy sống thành thật. Ngày Chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, nó phải là ngày mà con sống cho Chúa. Chứ không phải là ngày Chủ nhật, ngày rất là ngoan đạo, nhưng mà những ngày khác thì không dám nói tới. Trong mùa chay này, có thể mình sống ở bên ngoài thấy rất là đạo đức, nhưng mà thâm tâm của mình, tặng đấy lòng của mình sống rất là kiêu hãnh. Con ngon lành lắm. Con chỉ chơi với những người nào ngon lành như con mới chơi. Còn cái anh đó, cái chị đó không bằng con không có chơi. Mình không có nói ra, nhưng mà tận trong đáy lòng của mình nghĩ đến điều đó. Trong mùa chay, mùa chúng ta tưởng niệm đến tình yêu của Chúa, sự hy sinh của Ngài, và suy nghĩ đến chính mình, ăn năn hối cải. Có thể lắm, Chúa muốn chúng ta dứt khoát cái tội gọi là tội thờ ơ đối với Chúa. Thờ ơ đối với Chúa. Có bao giờ quý vị thờ ơ đối với Chúa không? Chúa nhắc nhở mình điều gì đó, con cần phải làm, cần giải quyết hôm nay. Con hiểu Chúa, con biết Chúa, nghe hay lắm Chúa, nhưng mà khoan cái đã. Con còn nhiều chuyện quan trọng hơn cái chuyện này, cho nên con không có cần phải làm cái chuyện mà Chúa muốn con làm hôm nay. Để qua một bên. Con biết đời sống con yếu đuối lắm. Con cần phải mạnh mẽ trong Chúa. Nhưng mà lại Chúa, cái chuyện đó vài năm sau nữa con sẽ tính. Bây giờ con bận rộn quá. Con có hàng trăm hàng ngàn chuyện để làm. Còn cái chuyện mà sống chuẩn, sống đẹp lòng Chúa, khoan cái đã Chúa. Khoan cái đã. Thờ ơ trước mặt Chúa. Bây giờ con quá bận, bận đủ thứ chuyện hết. Ngồi chờ chuyện của Chúa để qua một bên. Chúa nhắc nhở con về sự tha thứ, nhưng mà chuyện đó vài tháng sau hay là đầu năm tới con sẽ giải quyết. Còn bây giờ thì khoan cái đã Chúa, thờ ơ trước mặt Chúa. Và trong cái mùa chay này, Chúa muốn chúng ta giải quyết những điều đó. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa nói rằng, lạy Chúa, trong mùa chay này, con là người trong tất cả mọi người. Nói như Phaolô rằng, tôi là người có tội hơn hết. Chúa muốn chúng ta có thái độ như vậy. Và Chúa hứa, Chúa tha tội cho chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa với tâm lòng sẵn sàng để Chúa sai khiến, để Chúa tế trị trong đời sống của mình. Và nếu quý ông bà anh chị em đã làm những điều mà Chúa bảo, nếu quý ông bà anh chị em đem phơi bày tấm lòng mình ra tội lỗi tất cả mọi sự một cách trần truồng trước mặt Chúa và nói rằng, lại Chúa xin Ngài đói thương đến con vì con là người có tội, thì thưa quý ông bà anh chị em, mùa chay cũng là một mùa không còn phải đeo cái gánh nặng tội lỗi trên vai của mình nữa. Mùa chay là mùa biết ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài và vui thỏa trong sự tha thứ của Ngài. Tạ ơn Chúa. Mình không có phải gánh tội lỗi trong người của mình sau khi mình đã đến với Chúa hết lòng thay đổi trước mặt Chúa. Trong câu chuyện này Chúa nói sao? Người thâu thuế trở về nhà được xưng công bình, hay là nói cách khác, người thâu thuế trở về nhà được tha tội. Cho nên người thâu thuế này khi trở về nhà, ông không có còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi, cảm thấy rây rứt về cái tội ông làm gì đó nữa. Ông thấy được tự do tận hưởng cái sự tha thứ của Chúa trong cuộc đời của mình. Yes! Trước đây tôi là người xấu xa như vậy, nhưng mà bây giờ tôi đến với Chúa với cả tấm lòng của tôi phơi bày trước mặt Chúa, tôi hạ mình xuống trước mặt Chúa, xin Chúa đói thương đến con, xin Chúa tha tội cho con. Và như lời của Chúa hứa, Chúa tha tội tất cả mọi sự. I can start it over. Tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi có thể hết lòng yêu Chúa, tôi có thể hết lòng hầu việc Chúa, tôi có thể hết lòng thờ phượng Chúa một cách thường xuyên, không phải hôm nay có mặt rồi tuần tới biến mất không biết ở đâu. Bởi vì tôi còn yêu Chúa quá, Chúa đã yêu con đến nỗi Ngài hy sinh tất cả mọi sự rồi. Luôn cả thiên đàng của Ngài, Ngài ban cho con. Bây giờ con muốn dâng cuộc đời của con bắt đầu lại từ đầu. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài cho con có một cơ hội thứ hai. A second chance. Và con nguyện hôm nay bắt đầu cái lễ chay 2009 này, con nguyện sống một cuộc đời mỗi ngày dành Chúa được vinh hiển. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mùa chay nói đến một thái độ. Một thái độ thành thật với chính mình. Một thái độ khiêm nhường trước mặt Chúa. Xưng tội mình ra trước mặt Ngài. Và một thái độ, mùa chay cũng là một thái độ vui mừng. Biết ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài. Và nhận sự tha thứ của Chúa trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta còn 3 tuần nữa sẽ đến phục sinh. Ước mong rằng trong 3 tuần này, bắt đầu ngày hôm nay, chúng ta xét lại lòng của mình. Không phải những cái hành động của mình, phải kiêng ăn cái này cử cái kia, không phải. Xét lại chính cái lòng của mình. Giữa mình với Chúa đang ở cái độ nào trong đời sống của mình? Chúa đang ở đâu trong con? Hay là vì việc làm, bận rộn quá cho nên con không còn nghĩ tới Chúa nữa. Hay là vì những cái gì nó xảy ra trong đời sống không theo ý của con bực mình quá, con nghỉ chơi với Chúa, con không có muốn gần gũi Chúa gì cả, con muốn xa Chúa một thời gian coi thử sao. Xét lại chính mình, xét lại cái cách sống của mình trong những ngày tháng qua. Và có điều gì Chúa nhắc nhở mình, mình cần phải give up. Thưa quý ông bà anh chị em, tấm lòng hơn hết. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta đến với Chúa với lòng biết ơn Chúa vô cùng, bởi vì Chúa yêu chúng ta vô cùng, giàu là chúng ta tệ vô cùng. There's everything wrong with me. Con có vô số điều sai lầm, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương con. Bây giờ, trong mùa chay này, dẫn đến ngày phục sinh, con sẵn sàng dắt cuộc đời của con lên cho Chúa. Xin Chúa hướng dẫn con, để con cũng trải qua cái sự thương khó của Chúa và được sống lại một cách vinh hoàng với Ngài. Để mùa lễ chay này, cái mùa phục sinh này, không phải giống như những mùa trong quá khứ nữa, nhưng mà một khởi đầu mới trong cuộc đời của con. Nguyện xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta làm được điều này. Mùa chay, mùa biết ơn Chúa, mùa xét lại chính mình và mùa sống một đời sống đắc thắng cho Chúa. Hallelujah.